Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 632. Đồng hành 2, góc truyện audio.com. Dương Tử Mi vốn muốn cười nhạo cô ta dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt mình, nhưng vừa nhìn thấy khát vọng mong muốn có thể lôi kéo được khách xem bói trong mắt cô ta thì cô không đành lòng khiến cô ta thất vọng, nên cũng ngồi xuống. Cô thầy tướng kia bắt đầu nói lung tung từ mặt tới tay cô một lượt mà thứ cô ta nói cũng toàn mấy lời vờ vịt muốn lừa tiền người ta thôi. Trong lúc cô ta xem bói cho Dương Tử Mi thì Dương Tử Mi cũng thuận tiện mở thiên nhãn để xem giúp cô ấy. Sau đó, cô phát hiện số mệnh của cô ta thê thảm không thua gì mình ở đời trước. Cô gái này tên là Lý Trân, lúc 6 tuổi thì cha mẹ gặp tai nạn xe cộ nên qua đời hết cả, chỉ còn lại một bà nội 70 tuổi bởi vì thương tâm quá độ mà bị mù hai mắt cùng với một đứa em trai mới 1 tuổi, dựa vào tiền đền bù của cha mẹ mà miễn cưỡng sống qua ngày, bởi vì phải chăm sóc bà nội tuổi già và em trai còn nhỏ, nên cô không thể đi học ở trường, thế nên đành phải đi theo ông thầy tướng mù ở gần nhà học chút kiến thức xem bói, không có bằng cấp gì cả, nên không thể tìm được việc làm, chỉ có thể ra ngoài bầy quầy làm thầy tướng giỏm kiếm cơm. Rõ ràng đây đúng là phiên bản khác của bản thân mình kiếp trước. Dương Tử Mi cũng nhịn không được mà sinh lòng xót thương cho cô ta, bèn móc ra 300 tệ từ trong ví đưa cho cô ta. Nhiều như thế sao? Lý Trân nhìn thấy 300 tệ, đôi mắt vốn tối tăm vì bôn ba kiếm cơm nay chợt sáng lên, cô muốn giơ tay nhận lấy, nhưng suy nghĩ một lúc thì lại rụt tay về, lắc đầu nói với Dương Tử Mi. Không cần đến 300 tệ đâu, chỗ chị xem một lần tốn có 5 tệ thôi, giúp hóa giải tai nạn là 20 tệ. Bây giờ chị chỉ mới xem bói giúp em, còn chưa hóa giải tai nạn nữa, nên chỉ lấy 5 tệ là đủ rồi. Dương Tử Mi nhìn Lý Trân với vẻ kinh ngạc, cô thật không ngờ cô Lý Trân này lại chính trực như thế. Trong hoàn cảnh nghèo khó như thế, đối mặt với 300 tệ mà cô ấy chỉ do dự một lúc đã từ chối ngay thì đúng là rất hiếm thấy. Cô nhớ đời trước mình chỉ hận không thể khiến tất cả mọi người trả tiền nhiều hơn mà thôi. Ra là thế sao? Dương Tử Mi gật đầu, lại mở ví lấy ra 5 tệ đưa cho Lý Trân. Lý Trân mừng rỡ nhận lấy tiền, vội vàng nói cảm ơn cô. Có 300 tệ thì không lấy, được cho 5 tệ lại mừng đến cỡ này. Cô Lý Trân này đúng là kỳ lạ, không biết nên nói cô ấy ngốc hay nói cô ấy có nhân phẩm tốt đây nữa. Cô lại nhìn kỹ tướng mặt của Lý Trân, phát hiện tuy rằng cô ấy nghèo khó thê thảm, nhưng không hề có vẻ chán nản bần cùng, vẫn giữ được lòng tự trọng và kiêu ngạo. Hơn nữa tướng mặt của cô ấy còn chỉ rõ cô ấy có quý nhân giúp đỡ, sau này sẽ ngày càng tốt hơn. Cô nhịn không được bèn bấm tay tính thử, nhưng lại không tính ra được quý nhân của cô Lý Trân này là ai. Lẽ nào đó lại là mình? Trông thấy cô bấm tay tính toán trông cũng có bài bản lắm lắm, Lý Trân mới tò mò hỏi lại. Em đang làm gì thế? Không phải là em cũng biết tính số đấy chứ? Đúng thế, Dương Tử Mi dừng bấm đốt tay, mỉm cười hỏi cô ấy. Chị có muốn đổi sang một công việc khác, không cần phải bày quầy ngồi ở đây giả làm thầy tướng lừa gạt người ta nữa không? Chị đâu có gạt ai đâu. Mặt của Lý Trân thoát cái đã đỏ bừng lên, nhỏ giọng vặt lại. Chị thật sự biết xem tướng tính mệnh mà. Được rồi, chúng ta không nói chuyện đó nữa, bây giờ em chỉ muốn hỏi chị một điều thôi. Góc truyện audio.com, chị có muốn đổi một công việc khác không? Dương Tử Mi hỏi, muốn thì đã sao, chị không được đi học chỉ biết lõm bõm mấy chữ, cho dù là đi quét đường thì cũng không ai thèm thuê chị. Lý Trân nói với vẻ uể oải, cha mẹ em đang mở một tiệm bánh, đúng lúc muốn thuê một người tay chân nhanh nhẹn lại kỹ tính đến làm, nếu như chị chịu thì em có thể đưa chị đến xem thử. Mấy hôm trước mẹ có nói là tiệm bánh làm ăn khấm khá lắm, nhưng buôn bán ngày càng đắt khiến cho hai người sắp lo không xuể rồi, nên muốn thuê thêm một người vào giúp đỡ. Xem ra cô Lý Trân này rất thích hợp, cách trương.